Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu Từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm, ngày 20 tháng 6 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Được ấn ký hôm 25 tháng 3 năm 2019 tại Đền Thánh Đức Mẹ Loreto, Roma. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thành Phong.
Hôm nay, thứ năm trong tuần 11 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 6, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại. Họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lỗi lầm của họ, thì Cha các con, đấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi cầu nguyện, tất cả chúng ta thường cảm thấy lời cầu nguyện của mình không được đầy đủ. Cảm giác cầu nguyện không sốt sắng có thể khiến chúng ta nản lòng và bỏ cầu nguyện, nhất là bỏ cầu nguyện cá nhân. Thánh Phaolô đã nhận thức được chúng ta phải chiến đấu để cầu nguyện như thế nào. Vì thế, Ngài viết trong thư Roma như sau: Có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên xiết khôn tả. Thánh Phaolô muốn nói rằng lời cầu nguyện vô ngôn của Chúa Thánh Thần đang diễn ra sâu thẳm bên trong chúng ta. Một trong những vai trò của Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta là giúp chúng ta cầu nguyện và cầu nguyện cho chúng ta khi chúng ta không biết phải cầu nguyện thế nào. Trong tin mừng hôm nay, các môn đệ xin Chúa Giêsu dạy họ cầu nguyện. Ngài dạy họ cầu nguyện bằng kinh lạy Cha, một mẫu lời cầu nguyện rất đặc biệt. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu không chỉ là lời nói, mà chính là cuộc trò chuyện thực sự với Thiên Chúa là Cha. Trong cuộc trò chuyện đó, chúng ta cần có thái độ chân thành, ý hướng ngay lành và cởi mở hoàn toàn để tiến lại gần Thiên Chúa, để chúng ta cầu nguyện với niềm tín thác vào Thiên Chúa hằng sống, đấng là Cha chúng ta ở trên trời, và để chúng ta không bao giờ từ bỏ cầu nguyện. Từ lời kinh lạy cha, chúng ta học được ít nhất hai điều. Thứ nhất, phẩm chất của lời cầu nguyện thì quan trọng hơn là số lượng. Chúa Giêsu dạy chúng ta phương cách cầu nguyện và ban cho chúng ta thái độ cầu nguyện đúng đắn bằng cách gọi Thiên Chúa là Cha. Chính Ngài nhắc nhở chúng ta, Chúa Cha biết rõ về chúng ta và tất cả những gì tốt nhất cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta hãy tin tưởng và vâng phục Người. Lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a cũng soi sáng cho chúng ta hiểu biết hơn về Thiên Chúa. Trước khi cho ngươi thành hình trong giả mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Và lời của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu trong chuyện Một Tâm Hồn cho chúng ta tâm tình khi cầu nguyện. Đối với tôi, cầu nguyện là sự dâng trào của con tim, là cái nhìn đơn sơ về thiên đàng, là tiếng kêu của tín thác và tình yêu, bao trùm cả thử thách và niềm vui. Thứ hai, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện chung. Kinh lạy Cha là lời cầu nguyện quy tụ tất cả các Kitô hữu lại với nhau. Thánh Cipriano nói: Lạy Chúa là Chúa của bình an và hiệp nhất. Chúa không muốn chúng con cầu nguyện chỉ riêng cho mình. Thật vậy, chúng con không thể nói, lạy Cha của con, đấng ngự trên trời. Cũng không thể nói, xin cho con lương thực hàng ngày của con. Lời cầu nguyện của chúng con là lời cầu nguyện dành cho mọi người. Chúng con không chỉ cầu nguyện cho một người, mà cho tất cả mọi người, bởi vì tất cả mọi người chỉ là một trong Chúa. Chúng ta không bao giờ chỉ cầu nguyện cho chính mình, mà còn cho tất cả những ai cần chúng ta cầu nguyện cho họ. Chúng ta cũng đồng thanh cầu nguyện với toàn thể giáo hội. Chúng ta kết hợp lời cầu nguyện của chúng ta với lời cầu nguyện của Đức Maria và tất cả các thánh. Tuy nhiên, quan trọng hơn, chúng ta kết hiệp lời cầu nguyện của chúng ta với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Ngài làm cho lời cầu nguyện của chúng ta được lắng nghe và đẹp lòng Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con một lời cầu nguyện và một cách cầu nguyện đơn sơ và chân thành. Xin cho chúng con mỗi khi đọc kinh lạy Cha, đừng để chúng con đọc cách máy móc và hình thức, nhưng với một tâm tình sốt sắng, tin tưởng và vâng phục. Amen.
Để nghe tiếng Chúa nói trong tâm hồn ta, lặng để nghe Chúa nói thành ra ta mang vì ai, lặng để nghe Chúa khóc khi ta vô tình quay đi, nhiều khi vẫn đi ơn Chúa trên bao ngày qua. Lặng để ta thấy Chúa bước đi song song cùng ta, lặng để ta thấy Chúa đau đớn hơn ta khổ đau, lặng để ta thấy Chúa sẽ chia bao vui buồn không tên. Ngài luôn ở bên, còn có hay đâu Ngài ơi. Vì sao Chúa hay Ngài đành mặc bỏ con vậy sao? Đời con lao đao, bao nhiêu đau thương sâu tìm vỡ. Vì nhận bao hy sinh đau thương như Chúa trên thập hình.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican công bố tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia. Sáng hôm 17 tháng 6 vừa qua, tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia đã được công bố tại Vatican trong cuộc họp báo do Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục chủ tọa. Hiện diện tại bàn chủ tọa trong dịp này cũng có Đức cha Fabio Fabene, Phó Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, và cha Humberto Miguel Yanes, dòng tên, giáo sư thần học luân lý tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma. Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia sẽ tiến hành tại Roma từ ngày 6 đến 27 tháng 10 năm nay về đề tài Amazonia, những con đường mới cho giáo hội và nền sinh thái học toàn diện. Miền này rộng hơn 7 triệu rưỡi cây số vuông, bao trùm 9 quốc gia ở Nam Mỹ, trong đó có 3 triệu thổ dân thuộc 390 bộ tộc khác nhau. Đây cũng là vùng trách nhiệm của 7 hội đồng giám mục. Tài liệu làm việc dài 67 trang là kết quả của một tiến trình lâu dài, trong đó có việc soạn thảo tài liệu chuẩn bị hồi tháng 6 năm ngoái, và tiếp đến là cuộc thăm dò giữa các cộng đoàn miền Amazonia. Tài liệu làm việc vừa công bố được chia làm 3 phần với 147 đoạn. Phần thứ nhất là nhìn xem và lắng nghe với tựa đề Tiếng nói của miền Amazonia. Phần này nhắm trình bày thực tại lãnh thổ và các dân tộc miền Amazonia. Đây là miền đẹp đẽ nhưng đang chịu nhiều đe dọa, những thách đố nghiêm trọng và cấp thiết. Phần thứ hai là sinh thái học toàn diện, tiếng kêu của trái đất và người nghèo, trình bày vấn đề môi sinh và mục vụ. Sự tàn phá miền Amazonia, các thổ dân dễ bị tổn thương và bị gạt ra ngoài lề, những đợt di dân và các nguyên nhân, hiện tượng thành thị hóa miền Amazonia. Những thay đổi xã hội và gia đình dễ bị tổn thương, nạn tham nhũng và những tai ương về mặt luân lý. Phần thứ ba bàn về giáo hội ngôn sứ tại miền Amazonia, những thách đố và hy vọng. Vấn đề giáo hội học và mục vụ, loan báo tin mừng trong các nền văn hóa, các cộng đoàn thổ dân, khoảng cách xa xôi về địa lý và mục vụ. Trong phần dẫn nhập, tài liệu làm việc có đoạn viết: việc lắng nghe các dân tộc và lãnh thổ từ phía một giáo hội được kêu gọi ngày càng có tính chất công nghị đồng hành hơn, bắt đầu bằng việc tiếp xúc với thực tại trái ngược của một miền Amazonia đầy sức sống và khôn ngoan. Tiếp đến là lắng nghe tiếng kêu về nạn phá rừng và cuộc tàn phá từ việc khai thác các khoáng sản. Việc lắng nghe như thế đòi phải có một sự hoán cải toàn diện về phương diện môi sinh. Sau đó là cuộc gặp gỡ với các nền văn hóa, gợi lên những hành trình mới, những thách đố và hy vọng của một giáo hội muốn trở thành người Samaritano nhân lành và thành ngôn sứ qua sự hoán cải về phương diện mục vụ. Tài liệu làm việc cho biết, theo đề nghị của Liên mạng Giáo hội miền Liên Amazonia, gọi tắt là RETAM, tài liệu này có bố cục dựa trên 3 sự hoán cải như Đức Thánh Cha Francisco mời gọi. Trước hết là sự hoán cải về mục vụ như Ngài đã kêu gọi trong tông huấn Niềm vui tin mừng, Evangelii Gaudium, nhìn xem và lắng nghe. Tiếp đến là hoán cải về môi sinh, như Đức Thánh Cha đã trình bày trong thông điệp Laudato Si về việc bảo vệ căn nhà chung của nhân loại, hướng dẫn hành trình của chúng ta, tức là phán đoán và hành động. Sau cùng là hoán cải theo tinh thần công nghị đồng hành của giáo hội qua tông hiến, sự hiệp thông giám mục Episcopalis Communio, hướng dẫn việc đồng hành với nhau. Chính qua việc lắng nghe và phân định về những con đường mới như thế, giáo hội tại miền Amazonia sẽ loan báo tin mừng của Chúa Kitô trong những năm tới đây. Trong số những đề nghị cụ thể, tài liệu làm việc mời gọi các nghị phụ suy tư về những vấn đề cụ thể như có nên truyền chức linh mục cho những người nam đứng tuổi có gia đình để giải quyết nạn thiếu linh mục ở miền Amazonia hay không? Tách rời quyền tài phán, nghĩa là quyền cai trị, khỏi thánh chức. Tìm ra những thừa tác vụ chính thức có thể trao cho phụ nữ và thăng tiến phụ nữ ở các vai trò lãnh đạo. Tin Tổng giáo phận Huế. Thánh lễ bế giảng năm học, trao các vụ đọc sách và giúp lễ tại Đại chủng viện Huế. Vào hồi 7 giờ, ngày 15 tháng 6 vừa qua, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận Đà Nẵng, đã thay mặt cho các đức giám mục liên hệ, chủ tế Thánh lễ bế giảng năm học 2018-2019 tại Nguyện đường của Đại chủng viện Huế. Cũng trong thánh lễ này, Đức Cha Giuse đã trao tác vụ đọc sách và giúp lễ cho quý thầy thuộc hai lớp thần học 1 và 2 của các giáo phận Huế, Đà Nẵng, Kon Tum và Hưng Hóa. Cùng đồng tế với Đức Cha Giuse có cha tổng đại diện Tổng giáo phận Huế, An Tôn Dương Quỳnh, quý cha trong ban giám đốc, quý cha giáo, quý thầy phó tế khóa 10. Cộng đoàn tham dự gồm có quý thầy cô giáo, quý tu sĩ sinh viên của dòng Biển Đức Thánh Tâm, quý huynh trưởng hướng đạo và toàn thể quý thầy đại chủng sinh. Trong bài giảng thánh lễ, trước hết Đức Cha Giuse mượn lời của Đức Giáo hoàng Francisco để khích lệ mỗi người biết cư ngụ và chiêm ngắm Đức Kitô trong cầu nguyện. Sau đó, dựa trên các bài đọc lời Chúa, Đức Cha Giuse kêu gọi mọi người sống sự thật. Đức Cha nói, chính Đức Giêsu là sự thật, và Ngài đã làm chứng cho sự thật đến mức thí mạng sống trên thập giá. Qua dòng lịch sử giáo hội, có biết bao nhiêu con người dám sống và làm chứng cho sự thật, ngay cả dù phải hy sinh mạng sống. Đức Cha Giuse ghi nhận rằng, xã hội hôm nay đầy rẫy sự dối trá. Vì thế, việc sống sự thật là một thách đố đối với Kitô hữu. Một khi để cho Đức Kitô sống trong mình, các môn đệ sẽ có đủ nghị lực để sống và làm chứng cho sự thật. Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Sau bài giảng lễ, Đức Cha Giuse lần lượt trao ban tác vụ đọc sách và giúp lễ cho quý thầy thần học 1 và 2. Sau đó, trong nghi thức trao tác vụ đọc sách, Đức đã mục trao sách thánh cho ứng viên với lời nguyện chúc. Con hãy lãnh nhận sách thánh và trung thành truyền lại lời Chúa cho người khác, để lời Chúa được thêm vững mạnh trong lòng mọi người. Và trong nghi thức trao tác vụ giúp lễ, Đức giám mục trao bình thánh cho ứng viên với lời nguyện chúc. Con hãy nhận lãnh bình đựng bánh dùng vào việc cử hành với thích thánh thể, và con hãy trở nên xứng đáng phục vụ bàn thánh Chúa và hội thánh. Cuối thánh lễ, cha giám đốc Giuse Hồ Thứ thay mặt cho đại chủng viện dâng lời tri ân Đức Cha Giuse, cha tổng đại diện An Tôn, quý cha giáo, quý thầy cô, quý huynh trưởng hướng đạo, quý tu sĩ nam nữ, anh chị em nhân viên và quý ân nhân vì sự yêu thương, cộng tác đắc lực với đại chủng viện trong công cuộc đào tạo linh mục. Cha giám đốc Giuse cũng kính chúc Đức Cha, quý cha giáo, quý thầy cô và toàn thể quý tu sĩ chủng sinh có một mùa hè an bình, vui tươi và hẹn gặp lại vào dịp lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 vào ngày 3 tháng 9 năm 2019. Thánh lễ kết thúc lúc 8 giờ 30 phút cùng ngày với nghi thức truyền thống tôn vinh Đức Mẹ tại Diễn Tụ Đài. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến các giám mục Angola và Sao Tome Principe. Trong tuần này, các giám mục Angola và Sao Tome Principe đang có mặt tại Roma, hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh. Angola ở mạn Nam Phi Châu, rộng gần 1,5 triệu cây số vuông, gần gấp 5 lần Việt Nam, nhưng dân số chưa được 30 triệu người, phần lớn thuộc bộ tộc Bantu và ngôn ngữ chính là tiếng Bồ Đào Nha. Các tín hữu Công giáo chiếm 57% dân số toàn quốc, 15% theo Tin Lành thuộc nhiều hệ phái, trong khi đó có 28% theo các đạo cổ truyền của Phi Châu và có khoảng 3% là tín đồ Hồi giáo. Giáo hội tại Angola có 5 tổng giáo phận và 14 giáo phận, họp với giáo phận duy nhất tại Sao Tome thành một hội đồng giám mục duy nhất cùng nói tiếng Bồ Đào Nha. Sao Tome là một quần đảo rộng 1.000 cây số vuông và có gần 200.000 dân cư và cũng là nước dùng tiếng Bồ Đào Nha. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 17 tháng 6 vừa qua, sau cuộc gặp gỡ của các giám mục với Đức Thánh Cha, Đức cha Dionisio Tisi Lenapo, giám mục giáo phận Namibe cho biết, Angola đang phải đương đầu với bao nhiêu thách đố. Cuộc chiến tranh giữa chế độ Marxist vô thần trước đây với các lực lượng kháng chiến vẫn còn để lại những hậu quả bi thảm. 500.000 người chết và 4 triệu người phải tản cư. Trong bối cảnh đó, giáo hội Công giáo tại nước này đề ra và theo đuổi hai mục tiêu chính là hòa giải và tái thiết các tế bào xã hội. Những mục tiêu đó đi kèm việc đáp ứng các thách đố khác về mặt giáo dục và y tế, tái truyền giảng Tin Mừng, kế hoạch mục vụ cho giới trẻ cũng như cho người già. Ngoài ra có việc đào tạo các linh mục. Đức cha Dionisio cho biết, trong cuộc gặp gỡ sáng ngày 17 tháng 6 vừa qua với Đức Thánh Cha, các giám mục Angola có ấn tượng rất đẹp về sự đơn sơ của Ngài. Đây thực sự là một giờ phút ân phúc và huynh đệ. Tất cả mọi người đều có cơ hội nói và đặt câu hỏi. Đức cha cũng kể rằng, Đức Thánh Cha Francisco đặc biệt tỏ ra gần gũi các linh mục và các gia đình, đặc biệt là những tấn công trên thế giới chống lại gia đình. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Angola đặc biệt quan tâm đáp lại những nhu cầu và thách đố từ phía các linh mục và gia đình. Tin giáo hội tại Mexico. Một giáo lý viên Mexico bị giết trong nhà thờ. Một giáo lý viên đã bị bắn chết tại một nhà nguyện ở thành phố Acacoyagua, bang Chiapas, Mexico. Sự kiện này là một ví dụ nữa về tình trạng bạo lực lan tràn ở Mexico đang ảnh hưởng đến giáo hội Công giáo. Hôm 15 tháng 6 vừa qua, khi khóa đào tạo giáo lý viên tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội thuộc giáo xứ Thánh sử Marco kết thúc, hai thanh niên bước vào và bắt đầu nổ súng. Một trong những viên đạn trúng Mageli Lan Antonio và cô đã bị chết gần như ngay lập tức. Đức cha Cheme Canderon Canderon, giám mục giáo phận Tapachula, Chiapas, nói trong video gửi đến hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo rằng, chúng tôi gần gũi với gia đình cô ấy. Như là một gia đình giáo phận, chúng tôi không thể quen với những hiện tượng bạo lực thể hiện sự suy thoái về mặt xã hội và đạo đức của cộng đồng nhân loại. Và hôm 16 tháng 6, trong một cuộc họp báo, Đức cha Canderon cũng nhấn mạnh rằng, tình trạng suy thoái xã hội là do sự thiếu sự lành mạnh toàn diện của cộng đồng. Đức cha nói đến việc thiếu công ăn việc làm, thiếu công bình, cũng như có sự tham lam về tiền bạc quá mức, và khi đồng tiền nằm ở trung tâm thì mọi thứ đều có giá cả, và ai có tiền thì có quyền. Tuyên bố của Hội đồng Giám mục Mexico về cuộc gặp gỡ giữa đoàn chủ tịch Hội đồng Giám mục Mexico và Tổng thống Andrés Manuel López Obrador đề cập đến hai đề tài chính, tình trạng khẩn cấp về di dân và xây dựng hòa bình. Về điểm thứ nhất, các giám mục Mexico nhấn mạnh đến sự cộng tác chung để bảo đảm an toàn cho người di dân. Mexico có 95 giáo phận với 10.000 giáo xứ, hơn 130 khách sạn và hàng ngàn nhân viên mục vụ dấn thân trong sứ vụ nhân đạo và bảo vệ nhân quyền. Về điểm thứ hai, các giám mục Mexico muốn đóng góp vào việc xây dựng hạ tầng xã hội và tăng cường về luật pháp qua kế hoạch xây dựng hòa bình. Tuyên ngôn nhấn mạnh, đau khổ của quá nhiều gia đình Mexico vì bạo lực và bất an kêu gọi khẩn thiết sự cộng tác huynh đệ của chúng ta. Bản tuyên bố cũng cho biết, cuộc họp của các giám mục cũng thảo luận về các đề tài khác, đồng thời nhấn mạnh rằng giáo hội muốn hoàn thành sứ vụ của mình bằng cách tham gia vào việc tìm kiếm lợi ích chung.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trên bài phần tiếp theo, nội dung tông huấn hậu thượng hội đồng giám mục thế giới về giới trẻ của Đức Thánh Cha Francisco. Tông huấn Christus Vivit của Đức Thánh Cha Francisco được tiếp tục như sau. Mặc dù nhiều người trẻ rất vui khi thấy một giáo hội khiêm tốn nhưng tự tin vào các hồng phúc của mình và có khả năng cung ứng những lời chỉ trích công bằng và huynh đệ, nhiều người khác muốn có một giáo hội biết lắng nghe nhiều hơn, làm nhiều điều hơn thay vì chỉ đơn giản lên án thế giới. Họ không muốn thấy một giáo hội im lặng và sợ sệt lên tiếng, nhưng không phải là một giáo hội luôn luôn tranh đấu một cách đầy ám ảnh trong hai hoặc ba vấn đề. Để được đáng tin cậy đối với những người trẻ, có những lúc giáo hội cần lấy lại sự khiêm nhường của mình và cần lắng nghe, nhìn nhận rằng những gì người khác nói có thể cung cấp một chút ánh sáng nào đó giúp giáo hội hiểu tin mừng tốt hơn. Một giáo hội luôn luôn ở thế phòng thủ, mất đi sự khiêm nhường của mình và ngừng lắng nghe người khác, không dành chỗ cho các câu hỏi, đánh mất tuổi trẻ của mình và biến thành một viện bảo tàng. Như thế, làm thế nào giáo hội có thể đáp ứng các giấc mơ của người trẻ? Cho dù giáo hội có sở hữu được sự thật của tin mừng đi nữa, điều đó không có nghĩa là giáo hội đã hoàn toàn hiểu được nó. Đúng hơn, giáo hội được kêu gọi tiếp tục lớn lên trong việc nắm bắt kho báu vô tận này. Ví dụ, một giáo hội quá sợ hãi và bị cột chặt vào các cơ cấu của nó, có thể liên tục chỉ trích các nỗ lực nhằm bảo vệ các quyền của phụ nữ, và liên tục chỉ ra những rủi ro và sai sót tiềm tàng của những yêu cầu này. Thay vào đó, một giáo hội sống động có thể phản ứng bằng cách lưu ý đến các yêu sách chính đáng của phụ nữ muốn tìm công bằng và bình đẳng nhiều hơn. Một giáo hội sống động có thể nhìn lại lịch sử và thừa nhận một phần mình sai lầm trong chủ nghĩa toàn trị, thống trị nam giới, nhiều hình thức nô dịch, lạm dụng và bạo lực tình dục. Với quan điểm này, giáo hội có thể ủng hộ lời kêu gọi tôn trọng nữ quyền, cung hiến sự hỗ trợ đầy thuyết phục cho tính hỗ tương lớn hơn giữa nam và nữ, dù không nhất trí với mọi điều được một số nhóm nữ quyền đề xuất. Dọc theo những đường hướng này, Thượng Hội đồng đã tìm cách đổi mới cam kết của giáo hội, chống lại mọi sự kỳ thị và bạo lực dựa trên cơ sở tính dục. Đây là đáp ứng của một giáo hội biết giữ cho mình trẻ trung và cho phép bản thân được thách thức và thúc đẩy bởi sự nhạy cảm của người trẻ. Maria, người phụ nữ trẻ của Nazareth. Mẹ Maria tỏa sáng ngay tại trung tâm giáo hội. Đức mẹ là hình mẫu tối cao cho một giáo hội trẻ trung tìm cách bước theo Chúa Kitô với lòng nhiệt tình và sự ngoan ngoãn. Khi còn rất trẻ, mẹ đã chấp nhận sứ điệp của thiên thần. Nhưng đứa mẹ không ngại đặt câu hỏi, với trái tim và linh hồn rộng mở, đứa mẹ trả lời, này, tôi là nữ tỳ của Chúa. Chúng ta luôn bỡ ngỡ trước sức mạnh của tiếng xin vâng của cô gái trẻ Maria, sức mạnh của những lời xin hãy làm cho tôi mà Ngài đã nói với sứ thần đó. Đây không chỉ là sự chấp nhận thụ động hay cam chịu, hay một tiếng xin vâng yếu xìu như thể muốn nói. Thôi thì hãy thử xem sao. Được mẹ không biết những lời đó, hãy thử xem sao. Ngài đã quyết tâm, Ngài biết điều này có nghĩa gì, và Ngài nói xin vâng mà không cần suy nghĩ hai lần. Tiếng xin vâng của Ngài là tiếng xin vâng của một người sẵn sàng dấn thân, một người sẵn lòng mạo hiểm, sẵn sàng đánh cuộc mọi thứ Ngài có. Không có gì chắc chắn hơn là biết rằng Ngài là một người mang một lời hứa. Vì vậy, tôi hỏi mỗi người trong các bạn, bạn có coi mình là một người mang lời hứa hay không? Lời hứa nào hiện diện trong trái tim tôi mà tôi có thể đảm nhận? Sứ mệnh của mẹ Maria chắc chắn sẽ khó khăn, nhưng các thách thức không phải là lý do để nói không. Tất nhiên sự việc sẽ trở nên phức tạp, nhưng không giống như cách lúc sự hèn nhát làm chúng ta tê liệt vì sự biết trước là không rõ ràng hoặc không chắc chắn. Đức Maria đã không mua bảo hiểm, Ngài đã mạo hiểm, và vì lý do này, Ngài mạnh mẽ, Ngài là một người gây ảnh hưởng, người gây ảnh hưởng của Thiên Chúa. Tiếng xin vâng của Ngài và mong muốn phục vụ của Ngài mạnh mẽ hơn bất cứ nghi ngờ hay khó khăn nào. Không chịu trốn tránh hay ảo tưởng, Ngài đã đồng hành với sự đau khổ của con mình. Ngài hỗ trợ người bằng ánh mắt và bảo vệ người bằng trái tim. Ngài chia sẻ nỗi khổ của người, nhưng không bị nó áp đảo. Ngài là người phụ nữ mạnh mẽ đã thốt lên tiếng xin vâng. Người hỗ trợ và đồng hành, bảo vệ và ôm ấp. Ngài là người bảo vệ tuyệt vời niềm hy vọng. Từ Ngài, chúng ta học được cách nói xin vâng trước sự bền bỉ chịu đựng và tính sáng tạo của những người không nản lòng, luôn sẵn sàng để bắt đầu lại một lần nữa. Đức Maria là một phụ nữ trẻ có trái tim tràn ngập niềm vui, có đôi mắt phản chiếu ánh sáng của Chúa Thánh Thần, nhìn đời bằng đức tin và trân quý giữ gìn mọi điều trong trái tim trẻ trung của mình. Ngài tràn đầy năng lực, sẵn sàng lên đường ngay lập tức. Một khi biết rằng người chị họ của mình cần mình, Ngài đã không nghĩ tới các kế hoạch của riêng mình, nhưng đã vội vã lên đường đến vùng đồi núi. Khi con trai nhỏ của Ngài cần được bảo vệ, Đức Maria đã lên đường cùng Thánh Giuse đến một vùng đất xa xôi. Ngài cũng tham gia với các môn đệ khi chờ đợi sự tuân đồ của Chúa Thánh Thần. Với sự hiện diện của Ngài, một giáo hội trẻ đã ra đời. Khi các tông đồ lên đường hệ sinh một thế giới mới. Ngày nay, Đức Maria là người mẹ luôn chăm sóc chúng ta, những đứa con của Ngài, trên hành trình xuyên qua cuộc đời, thường mệt mỏi và thiếu thốn, lo lắng để ánh sáng hy vọng không bị dập tắt. Vì đó là mong ước của chúng ta, rằng ánh sáng của hy vọng không bao giờ bị dập tắt. Đức Maria mẹ của chúng ta hướng nhìn dân lữ hành này. Một dân trẻ trung và Ngài yêu thương và tìm kiếm Ngài trong sự im lặng của trái tim họ giữa mọi ồn ào, huyên thuyên và sao nhãng của cuộc lữ hành. Dưới ánh mắt của mẹ chỉ còn chỗ cho sự im lặng của hy vọng, do đó Đức Maria chiếu sáng tuổi trẻ của chúng ta. Các thánh trẻ. Trái tim giáo hội cũng đầy những vị thánh trẻ đã hiến mạng sống mình cho Chúa Kitô. Nhiều người trong số các ngài thậm chí đã chết cái chết vì đạo. Các ngài là những phản chiếu quý giá của Chúa Kitô trẻ trung. Chứng tá rực rỡ của các ngài khuyến khích chúng ta và đánh thức chúng ta khỏi sự thờ ơ của chúng ta. Thượng hội đồng chỉ ra rằng, nhiều vị thánh trẻ đã để cho các đặc điểm của tuổi trẻ tỏa sáng trong mọi vẻ đẹp của chúng. Và vào thời của các ngài đã là những tiên tri thực sự của sự thay đổi. Gương sáng của các ngài cho thấy những gì người trẻ có khả năng thực hiện khi họ mở lòng ra để gặp gỡ Chúa Kitô. Qua sự thánh thiện của giới trẻ, giáo hội có thể đổi mới nhiệt tâm thiêng liêng và sự sống tông đồ của mình. Dầu thơm thánh thiện phát sinh từ cuộc sống tốt đẹp của rất nhiều người trẻ. Có thể chữa lành các vết thương của giáo hội và thế giới, đưa chúng ta trở lại với tình yêu viên mãn mà chúng ta luôn được mời gọi hướng tới. Những vị thánh trẻ gợi hứng để chúng ta trở về với tình yêu đầu tiên của chúng ta. Một số vị thánh không bao giờ tới tuổi trưởng thành, nhưng họ đã cho chúng ta thấy có một cách khác để sống tuổi trẻ của chúng ta. Chúng ta hãy nhớ lại ít nhất một vài vị trong số các ngài. Mỗi vị theo cách riêng của mình và ở các giai đoạn lịch sử khác nhau đã sống một cuộc sống thánh thiện. Vào thế kỷ thứ ba, Thánh Sebastian là một đội trưởng trẻ của đội cận vệ về Torian. Người ta nói rằng, Ngài đã liên tục nói về Chúa Kitô và cố gắng làm cho các đồng đội của mình trở lại, đến mức Ngài được lệnh phải từ bỏ đức tin. Vì tự khước, Ngài đã bị bắn bằng mũi tên, nhưng Ngài sống sót và tiếp tục công bố Chúa Kitô một cách không sợ hãi. Cuối cùng, Sebastian bị đánh cho đến chết. Thánh Francisco Assisi, khi còn rất trẻ và đầy những giấc mơ vĩ đại, đã nghe lời kêu gọi của Chúa Giêsu trở nên nghèo như người và xây dựng lại giáo hội bằng chính tá của Ngài. Ngài vui mừng từ bỏ tất cả những gì mình có, và giờ đây là vị thánh của tình huynh đệ phổ quát, anh em của mọi người. Ngài ca ngợi Chúa vì thọ tạo của người. Thánh Francisco mất năm 1226. Thánh Gioan Thành Ác sinh năm 1412. Bà là một cô gái nông dân trẻ, mặc dù có những năm tháng dịu dàng, đã chiến đấu để bảo vệ nước Pháp khỏi những kẻ xâm lược. Bị hiểu lầm vì thái độ, hành động và cách sống đức tin của bà, Gioan đã bị thiêu sống. Trần Phước André Phú Yên là một chàng trai trẻ người Việt ở thế kỷ 17. Ngài là một giáo lý viên và trợ giúp các nhà truyền giáo. Ngài bị cầm tù vì đức tin, và vì không chịu từ bỏ nó, Ngài đã bị giết chết. André chết khi thốt ra tên Chúa Giêsu. Cũng trong thế kỷ đó, Thánh Kateri Tekagwitha, một người trẻ bản địa Bắc Mỹ, đã bị bức hại vì đức tin của mình, và, để trốn thoát, đã đi bộ hơn 300 cây số trong vùng hoang dã. Kateri tận hiến cho Chúa và chết trong khi nói, lạy Chúa Giêsu còn yêu Chúa. Thánh Damian Savio dâng tất cả những đau khổ của mình cho Đức Maria. Khi Thánh Gioan Bosco dạy Ngài rằng, sự thánh thiện hệ ở việc luôn vui vẻ, Ngài đã mở lòng ra đón nhận một niềm vui lây lan. Ngài muốn gần gũi với người trẻ bị bỏ rơi và yếu đuối nhất. Đà Minh qua đời năm 1857, lúc 14 tuổi. Khi chết, Ngài nói rằng, tôi đang trải nghiệm một điều kỳ diệu xiết bao. Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu sinh năm 1873. Năm 15 tuổi, vượt qua nhiều khó khăn, bà đã thành công gia nhập tu viện Camelo. Thánh Teresa sống theo con đường bé nhỏ hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của Chúa, và quyết tâm dùng lời cầu nguyện quạt cho ngọn lửa tình yêu bùng cháy trong lòng giáo hội. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Giúp con cái đương đầu với sức ép và sự căng thẳng. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Cùng sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho cha người văn minh tình thương. Gia đình cùng sao hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên. Tình sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hãy hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa. Ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình phong sao là thành phần ở trong giáo hội. Chúng sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hay xây nền văn hóa tự sống. Hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Sức ép, căng thẳng, trầm uất là những từ rất quen thuộc trong xã hội ngày nay. Bất cứ ai đang sống trong thế giới tiến nhanh và đầy cạnh tranh này đều phải ít hay nhiều trải qua tình trạng ấy, kể cả trẻ con. So sánh với một giám đốc công ty, trẻ con xem ra không bị sức ép, không bị căng thẳng thần kinh hay rơi vào chứng trầm uất. Kỳ thật, cũng như người lớn, trẻ con cũng không thoát khỏi trạng thái ấy. Có khác chăng là những triệu chứng. Một viên giám đốc công ty có thể bị căng thẳng thần kinh hay trầm uất mà đâu bao tử. Nơi trẻ con, triệu chứng của sự căng thẳng hay trầm uất lại có thể là thường xuyên cảm cúm hoặc gặp vấn đề về pháp âm. Ngoài ra người ta cũng có thể đoán được tình trạng căng thẳng nơi trẻ con khi có những thay đổi bất ngờ trong các phản ứng của nó. Khi gặp căng thẳng thần kinh, đứa trẻ có thể co cụm trong bản thân, trở thành ít nói, hoặc ăn nói cộc cằn, hoặc trở nên hung hăng một cách khác thường. Liên quan đến sức khỏe thể lý, nơi những đứa trẻ bị căng thẳng thần kinh, người ta có thể thấy những triệu chứng như tiêu chảy, ngứa ngáy, thay đổi cách ăn uống, hoặc những cơn ác mộng. Bên kia những hậu quả thấy được có tình trạng bị căng thẳng nơi trẻ con, cha mẹ cần quan tâm đến những hậu quả từng được các cuộc nghiên cứu chỉ ra. Những đứa trẻ từng bị căng thẳng sẽ tiếp tục mang vào tuổi trưởng thành những vấn đề về sức khỏe như huyết áp cao, những chứng bệnh tim mạch và ung thư. Vì tất cả những lý do nêu trên, cha mẹ cần phải xem trọng việc giúp con cái tập đương đầu với những căng thẳng trong cuộc sống. Căng thẳng thần kinh luôn ám ảnh đến thân xác. Có những căng thẳng là chuyện bình thường và cần thiết cho một cuộc sống lành mạnh. Nó giúp cho tâm trí luôn được nhanh nhẹn và hệ thống tuần hoàn hoạt động tốt. Nó cũng giúp cho chúng ta vượt qua các kỳ thi một cách tốt đẹp, thi đua trong các cuộc tranh tài thể thao, và ngay cả yêu đương, khóc lóc hay phấn đấu cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng khi căng thẳng đã trở thành một tình trạng bệnh hoạn, chúng ta sẽ bắt đầu có những vấn đề về sức khỏe và cách ứng xử. Những nguyên nhân của một tình trạng căng thẳng bệnh hoạn nơi trẻ con rất đa dạng. Có khi những biến cố như dọn nhà đến một nơi khác, một căn bệnh kinh niên, sự chào đời của một đứa em hay cái chết của một người thân cũng có thể tạo ra tình trạng căng thẳng nơi trẻ con. Căng thẳng cũng có thể phát sinh từ những quan hệ không tốt hay một hành động hủy hoại. Căng thẳng cũng có thể đến từ một tình huống hay một biến cố ngoại tại mà đứa trẻ không làm chủ được. Làm thế nào để giúp con cái làm giảm nhẹ những nguyên nhân gây ra căng thẳng và đương đầu với những căng thẳng không thể tránh khỏi trong cuộc sống? Tất cả đều tùy thuộc vào việc chúng ta có thể xác định được nguyên nhân gây ra căng thẳng hay không. nếu chúng ta thấy được nguyên nhân gây ra căng thẳng, chúng ta có thể đương đầu với vấn đề một cách trực tiếp. Tuy nhiên, nếu không tìm ra nguyên nhân, thì đôi khi điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm được là giúp đứa trẻ tìm ra một phương cách để nó tự đương đầu với sự căng thẳng. Nhưng, cũng như trong mọi bài học khác, cách thế cha mẹ đương đầu với sự căng thẳng chính là bài học cụ thể nhất dành cho con cái. Sau đây là một vài gợi ý mà các cha mẹ lẫn con cái nên làm. Trước hết, hãy nói về sự căng thẳng ấy. Một trong những thái độ tệ hại nhất khi gặp căng thẳng là tránh né hoặc khư khư giữ lấy nó trong lòng. Làm như thế, chỉ có mình mới có thể đương đầu với nó. Cha mẹ nên tạo cơ hội để cho con cái tỏ bày những cảm xúc của chúng. Làm hình nộm hay vẽ hình là một trong những cách thế dễ dàng và cụ thể nhất để trẻ con nói lên tâm trạng của chúng. Khi đứa con thêm tuổi, nó sẽ nhận diện và phân tách được những ẩn ức của nó. Cha mẹ cần phải tỏ ra bén nhạy trước những giải thích hay bình phẩm của con cái. Đây có thể là chìa khóa để hiểu được những nỗi lo lắng và khắc khoải của chúng. Con cái có thể nói đến một đứa học sinh hay bắt nạt ở trường. Chúng có thể nhắc đến một vụ ly dị của cha mẹ một học sinh khác. Đây là cơ hội để cha mẹ nhẹ nhàng và kín đáo hỏi han con cái về những nỗi lo sợ của chúng. Khi biết được những nguyên nhân gây ra sợ hãi và căng thẳng nơi con cái, cha mẹ có thể cùng ngồi lại với chúng để tìm ra những giải pháp. Cha mẹ nên giúp con cái tự nghĩ ra những hành động mà chúng có thể làm được để giải quyết tình trạng bị căng thẳng. Nếu vấn đề là sự sa sút trong việc học hành, thì cha mẹ nên nói chuyện với con cái để giúp chúng biết lập ra một thời khóa biểu tốt hơn, thay đổi những thói quen học hành. Nếu không tự mình giúp đỡ con cái, cha mẹ có thể nhờ đến thầy cô ở trường. Những quan hệ không tốt của con cái cũng có thể tạo nên căng thẳng cho đứa trẻ. Cha mẹ nên nói đến trách nhiệm của chúng trong quan hệ với người khác. Nhưng trong việc giúp đỡ con cái đương đầu với căng thẳng, cha mẹ Công giáo không thể không dựa vào Kinh Thánh và giáo huấn của giáo hội. Một niềm tin được soi sáng luôn giúp con người vượt qua căng thẳng một cách dễ dàng hơn. Quan trọng hơn cả chính là sự cầu nguyện. Cầu nguyện cá nhân là điều cần thiết, nhưng cầu nguyện chung trong gia đình lại càng có sức nâng đỡ hơn. Ngoài ra, có khi sự vâng lời là giải pháp tốt nhất nếu con cái đang vi phạm một giới răn của Chúa. Trong cố gắng đương đầu với căng thẳng, cha mẹ nên dạy con cái biết sống lạc quan và tin tưởng. Điều ấy cũng có nghĩa là dạy cho chúng biết sống trọn vẹn và sung mãn từng ngày. Phần lớn những điều con người lo lắng đều không bao giờ xảy ra. Sống lành mạnh là biết tập trung vào giây phút hiện tại. Đôi khi chúng ta chỉ cần tận hưởng giây phút hiện tại và hoãn việc đương đầu với căng thẳng vào một lúc khác. Để giúp con cái vượt qua căng thẳng, cha mẹ nên giúp con cái xếp đặt thời khóa biểu thế nào để chúng có giờ chơi đùa, giải trí, nhất là tham gia thể thao. Đây là cách thế tốt nhất để con cái có thể đương đầu với căng thẳng. Nhưng dĩ nhiên, liều thuốc hữu hiệu nhất để chống lại căng thẳng vẫn là ngủ nghỉ đều đặn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân dẫn đến căng thẳng. để có đủ thời giờ ngủ nghỉ, thì hạn chế việc xem truyền hình là một biện pháp cụ thể nhất. Cuối cùng, cười vẫn là liều thuốc bổ hiệu nghiệm nhất để chống lại căng thẳng. Sức mạnh chữa trị của nụ cười đã được chứng minh là liều thuốc hữu hiệu chống lại căng thẳng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chủ đề cánh chung, hôm nay Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành sẽ tiếp tục trình bày đề tài Thuyết Luân Hồi với Đức Tin Kitô Giáo.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta đang tìm hiểu những quan điểm khác nhau về ý nghĩa của cái chết. Lần trước, chúng ta đã khảo sát tư tưởng bình dân của Việt Nam. Hôm nay, chúng ta học hỏi tư tưởng Ấn Độ. Ấn Độ là cái nôi của hai tôn giáo lớn trên hoàn cầu, Ấn giáo và Phật giáo. Hai tôn giáo này có nhiều điểm khác biệt về hồn cũng như là về thực tại tuyệt đối. Và thậm chí ngay cả trong nội bộ của mỗi tôn giáo có nhiều quan điểm về hai điều đó khác nhau. Chẳng hạn như trong Ấn giáo, có khi hồn được quan niệm như là một hữu thể, Atman, thật tư phạm có nghĩa là hơi thở. Có khi được quan niệm như là gồm bởi ba phần, Sattva, Rajas, Tamas. Trong Phật giáo cũng đã nảy ra một cuộc tranh luận về bản thể của linh hồn. Phải chăng nó là một bản thể hay chỉ là một nhúng kết thành bởi năm yếu tố? Một cách tương tự như vậy, Nirvana, Niết Bàn là một trạng thái tiêu cực dập tắt hết mọi tham mê hay là một thực thể tích cực? Dù sao thì chúng ta muốn trình bày ở đây là cả hai tôn giáo Ấn giáo Phật giáo đều có chung một quan niệm nền tảng về thân phận con người. Con người bị ràng buộc vào vòng luân hồi sinh tử. Sau kiếp sống này, con người phải đầu thai vào kiếp khác nữa, tuân theo luật quả báo. Trong lịch sử tư tưởng nhân loại, thuyết luân hồi hay đầu thai lại không chỉ gặp thấy ở Ấn Độ mà còn ở nhiều nơi khác trên thế giới. Thật vậy, truyền thuyết sử gia Herodotus khoảng năm 490 đến 430 trước công nguyên, tại Ai Cập đã có những người tin vào luân hồi. Tại Tiểu Á, những thế kỷ đầu Kitô giáo có nhóm Ngộ giáo và đạo Mani. Nhóm này sau đó kéo dài sang nhóm Khatari thời Trung Cổ. Và thời cận đại, thuyết này trở thành chủ thuyết của các phong trào thông thiên Theosophy kỷ nguyên mới New Age, thu hút khá nhiều tín đồ Kitô giáo. Họ cố gắng chứng minh bằng những thí nghiệm khoa học và thậm chí những trên chứng cứ thánh kinh, chẳng hạn như là về đạo lý về sự tái sinh chương 3, Gioan 3:37, hoặc là cái chuyện ông Gioan Tẩy Giả là ngôn sứ Elia hiện hình, Matthew 17:95. Ngày nay, thuyết luân hồi được phổ biến rộng rãi ngay giữa những người tự cho mình là Kitô hữu. Một số người dễ chấp nhận quan điểm này là vì họ muốn phản ứng chống lại thuyết duy vật vẫn còn thiên hành. Các phương tiện truyền thông cũng góp phần làm cho chủ trương luân hồi của các tôn giáo và triết lý Đông phương càng ngày càng mạnh. Chúng ta biết rằng trong tiếng Việt, tiếng rất thông dụng là luân hồi hoặc đầu thai, nhưng mà trong các ngôn ngữ Tây phương người ta sử dụng nhiều từ ngữ khác nữa, đó là incarnation, reincarnation, linh hồn nhận được một thân xác mới trong mỗi lần tái sinh, giả thiết là nó trở lại với thân phận làm người, transmigration, linh hồn chuyển rời sang một kiếp khác, không nhất thiết là kiếp làm người. metempsychosis, metempsomatosis, linh hồn chuyển từ cái xác này sang cái xác kia. Triết này nhấn mạnh đến linh hồn mới thực sự là tinh hoa của con người, còn cái xác chỉ là chiếc áo của linh hồn. Như vậy, nói một cách tổng quát, thuyết luân hồi là một học thuyết chủ trương rằng sau cái chết, linh hồn con người đón nhận một thân xác khác và như vậy là lại nhập thể một lần nữa, reincarnation. Có nhiều chủ trương khác nhau về thuyết luân hồi mà chúng ta không muốn đi sâu vào chi tiết. Ở đây chỉ cần vật ra những lý do hấp dẫn của nó, cũng như là những điểm trái nghịch với thánh kinh và truyền thống của giáo hội, cho nên đã bị Đức Tin và Thần học Kitô giáo gác bỏ. Những hấp dẫn của thuyết luân hồi. Có thể nói thuyết luân hồi mang lại hai giải đáp thỏa đáng cho số phận con người. Tại sao có đau khổ, có bất công giữa người giàu và người nghèo? Làm cách nào chuộc lại lỗi lầm? Giải đáp thứ nhất, quan niệm bình dân cho rằng ai làm thiện thì được thưởng, ai làm ác thì bị phạt. Thế nhưng tại sao có những đứa trẻ mới sinh ra đã bị khổ sở tật nguyền? Chúng nào có tội tình chi? Tại sao trên đời này có người giàu, có người nghèo, và các người giàu đâu phải là người có đức độ, hoặc người nghèo đâu phải là độc ác? Đứng trước các câu hỏi đó, thuyết luân hồi trả lời rằng con người không phải chỉ bị thưởng phạt vì công hay tội đang phạm ở đời này, mà còn vì những công tội đã phạm ở kiếp trước nữa. Nếu không muốn giải thích rằng đời cha ăn mặc đời con khác nữa, hoặc cha mẹ hiện lành để đức cho con, thuyết luân hồi cũng mở ra một cánh cửa hy vọng. Thật vậy, một số người cảm thấy rằng cuộc sống hôm nay quá ngắn ngủi, không thể thực hiện hết tất cả mọi tiềm năng, mọi hoài bão, mọi cơ hội đến trong cuộc đời. Họ cũng cảm thấy không có đủ thời gian để mà thử nghiệm, để mà sửa chữa những hư hỏng đã xót phạm trong cuộc đời. Nếu ai đã làm điều ác mà chưa đền tội ở đời này, thì vẫn còn cơ hội chuộc tội ở đời sau. Như vậy thì xem ra hợp tình hợp lý hơn. Trong khi đó, khi Kitô giáo chỉ cho con người sống một cuộc đời duy nhất và ngắn ngủi mà thôi, nhưng phải chịu khổ hình đời đời, vô phương sửa mình sau khi đã từng trận. Đó là lý do đưa tới cái thuyết hoàn nguyên thời giáo phụ mà chúng ta đang có một lần đề cập tới. Những điểm trái nghịch với niềm tin Kitô giáo. Mặc dù thuyết linh hồn có những lý lẽ rất hấp dẫn, nhưng mà nó không phù hợp với đạo lý Kitô giáo ở nhiều điểm. Về phía con người, xét về tâm lý, nếu cuộc đời hiện tại của chúng ta là cơ hội để mà sửa chữa những lỗi lầm đã phạm ở kiếp trước, thì cái điều tối thiểu là chúng ta phải nhớ những điều xấu đã làm, ngó hầu việc sửa mình mới có kết quả. Thế nhưng trên thực tế, thử hỏi có mấy ai nhớ tới cuộc đời của mình ở kiếp trước như thế nào hay không? Xét về nhân học, thuyết linh hồn dựa trên giả thuyết rằng chỉ có cái hồn của con người mới thật là tinh anh. Con người là chủ thể của hành vi tốt xấu và là chủ thể của sự thưởng phạt. Còn cái thân xác chỉ là cái áo, cái dụng cụ, cái ngọc tủ. Đó là chưa nói tới những triết thuyết hay tôn giáo không nhìn nhận linh hồn có một bản thể. Trong trường hợp như vậy, thật khó biết ai sẽ chịu trách nhiệm cho các hành vi trải qua các kiếp sống. Về phía Thiên Chúa, Thiên Chúa trong quan niệm luân hồi hoàn toàn vắng bóng trong hạnh phúc của con người. Theo quan niệm linh hồn của Ấn giáo và Phật giáo, tất cả mọi sự diễn ra theo quy tắc nghiệp báo nhân quả. Hạnh phúc của con người không phải là Thiên Chúa. Thực vậy, nếu ai hỏi rằng sau khi đã hoàn tất việc đền tội rồi, con người sẽ đi về đâu, thì câu trả lời đó sẽ là con người tan hòa trong cái thực tại tối cao theo chủ trương của Upanishad, hoặc sẽ tới Nirvana, dịch tan hết mọi khổ đau. Trong khi đó, theo Kitô giáo, hạnh phúc đích thực của con người là được thông hiệp với Thiên Chúa và sống kề bên Đức Kitô. Cũng theo quan điểm luân hồi, Thiên Chúa chủ thể vạn vật hoàn toàn vắng bóng trong việc xét xử công tội. Con người phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình và tìm cách thanh tẩy chính mình. Còn theo Kitô giáo, Thiên Chúa không những là thẩm phán, mà còn là đấng cứu thoát và hạnh phúc của con người nữa. Những phủ nhận khác. Phủ nhận ơn cứu chuộc. Theo quan điểm luân hồi, con người nhờ công trạng riêng mà đạt tới mục tiêu cuối cùng của cuộc đời. Linh hồn được thăng tiến tương ứng với nỗ lực của mình. Trong khi đó, chúng ta biết rằng sự thánh điện và cứu độ không chỉ là kết quả của nỗ lực về phía con người, mà là còn kết quả của ân sủng nữa. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề thưởng phạt cá nhân trong cái mục kế tiếp. Phủ nhận sự phục sinh thân xác. Theo thức linh hồn, linh hồn càng tiến tới sự hoàn hảo trong những kiếp mới, càng nhận một thân xác ít vật chất hơn. Theo nghĩa này, linh hồn dần dần tiến tới sự độc lập dứt khoát và cuối cùng sẽ được giải thoát mãi mãi ra khỏi thân xác. Phủ nhận hoàng ngục. Quan điểm luân hồi nhìn thấy trong thiên nhiên có một định luật thúc đẩy tiến triển liên tục tới sự hoàn hảo. Định luật này cũng dẫn linh hồn tới cuộc đời mới chứ không dừng lại vĩnh viễn. Sau ít nhiều thế kỷ, mọi người sẽ đạt được tình trạng hoàn hảo, cho nên không có chuyện hình phạt đời đời. Trong bài tới, chúng tôi sẽ bàn tới tư tưởng triết học Tây Phương về số phận con người sau khi chết.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin lần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Cụ già thích để râu. Râu của cụ đã bạc trắng và rất dài. Một hôm, khi cụ đứng trước cửa nhà hóng mát, thì có một bà hàng xóm dắt đứa con 5 tuổi sang chơi. Đứa bé tò mò hỏi cụ, "Ông ơi, râu của ông dài như thế này, ban đêm khi ngủ, ông để râu bên ngoài hay bên trong chăn vậy?" Nhất thời, ông cụ không nhớ và cũng không thể trả lời câu hỏi của cậu bé. Đêm đó khi ngủ, ông cụ nhớ đến câu hỏi của đứa bé. Ông bèn để râu ra bên ngoài chăn. Cảm thấy không thoải mái, ông lại để vào bên trong chăn và vẫn cảm thấy không thoải mái. Cứ như vậy, suốt cả một đêm, ông cụ lúc thì để chòm râu dài của mình ra ngoài, lúc lại để vào bên trong chăn để suy nghĩ xem trước đây khi ngủ mình đã để ra làm sao. Hôm sau, khi bà hàng xóm dắt đứa bé sang chơi, ông cụ tức giận nói, "Câu hỏi của đứa bé đã làm suốt đêm qua tôi không thể nào ngủ được." Người hàng xóm mỉm cười nói, "Một câu hỏi vu vơ của đứa bé, ông để tâm làm gì cho mất ngủ?" Quý vị và các bạn thân mến, lời nói là phương tiện để con người bộc lộ cho người khác biết những tâm tư, tình cảm và suy nghĩ của mình. Cho nên, lời nói của một người ít nhiều mang tính chủ quan của người ấy. Vì tính chủ quan mà lời nói được buông ra từ miệng một người, có khi xuất phát từ một hàm ý tích cực hay tiêu cực nào đó, hoặc có khi chỉ là những lời nói bâng quơ vô nghĩa. Dù là có hàm ý hay không, thì một khi lời nói đã được buông ra, cũng ít nhiều gây ra những ảnh hưởng cho người nghe. Có những lời nói khiến người nghe cảm thấy tinh thần phấn chấn, vui vẻ, nhưng cũng có những câu nói khiến người nghe nghĩ ngợi, có khi mất ăn mất ngủ. Chính vì vậy mà sách Huấn Ca đã nhắc nhở chúng ta rằng, cái lưỡi chính là mối họa cho con người, và sách Châm Ngôn thì khẳng định, lời nói bừa bãi khác nào mũi gươm đâm. Trong câu chuyện bên trên, có lẽ khi nhìn thấy chòm râu dài của ông cụ, cậu bé 5 tuổi đã buông ra một lời thắc mắc hồn nhiên. Giá như ông cụ cũng nghĩ như mẹ của cậu bé, một câu hỏi vu vơ của đứa bé, ông để tâm làm gì cho mất ngủ, thì chắc chắn ông đã không nghĩ ngợi và mất ngủ suốt đêm. Nhiều lúc, chúng ta cũng thường hay để tâm suy nghĩ và có khi mất ăn, mất ngủ bởi những lời nói của người khác. Khi nhận được những lời khen ngợi, chúc tụng từ người khác, dù chân thành hay chỉ để làm chúng ta vui lòng, chúng ta vẫn thấy vui mừng, phấn chấn và cảm thấy mình mạnh mẽ và yêu đời hơn. Còn khi nghe những câu nói hay thắc mắc động chạm đến những yếu điểm nào đó của mình, thì chúng ta thường cảm thấy khó chịu, tâm trí nặng nề và tinh thần suy sụp. Để tránh tình trạng bị tác động bởi những lời nói của người khác, chúng ta hãy tập thói quen thận trọng khi lắng nghe và cân nhắc những lời người khác nói. Tiểu thuyết gia người Pháp Roland Jartros đã nói rằng, lời nói mà không chủ ý làm cho cuộc đời tốt đẹp hơn lên thì chỉ là lời nói hư không. Với những lời nói chân thành, chất chứa sự thật và tình bác ái, được phát ngôn từ những người khôn ngoan và đáng tin cậy, thì chúng ta hãy lưu tâm và làm theo để có thể khiến cho bản thân mình và nhiều sự việc khác được tiến triển tốt đẹp hơn. Còn với những lời nói bâng quơ hay có hàm ý tâng bốc, xu nịnh từ những người giả dối, thiếu chân thành và suy nghĩ hẹp hòi, thì chúng ta đừng để tâm và nghĩ ngợi. Đồng thời, chúng ta cũng hãy cẩn trọng và biết làm chủ miệng lưỡi của chính mình. Nhờ đó, chúng ta sẽ ngày càng tiến xa hơn trên con đường hoàn thiện bản thân mình, như lời Thánh Gia-cô-bê đã dạy. Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kềm chế toàn thân. Lạy Chúa, Chúa ban cho chúng con có được đôi môi và giọng nói để ngợi khen tôn vinh Chúa và tạo ra những mối liên hệ với những người xung quanh. Xin Chúa cho chúng con biết dùng miệng lưỡi mình nói những lời tốt đẹp để xây dựng tình huynh đệ mặn mà và lối sống thanh thoát, yên vui. Amen.
Xin cho miệng môi con biết nói những lời yêu thương. Xin cho miệng môi con biết nói những lời tha thứ, để thay lời ghét ghen, để thay lời lên án, để con tìm kiếm cùng với anh em lẽ sống an hòa. Xin cho trọn đời con biết sống với lời bao dung. Xin cho trọn đời con biết sống với lời chia sẻ, cùng nhau tìm ấm no, cùng nhau tìm hạnh phúc. Nguyện đem lời Chúa đổi mới cuộc đời khắp nơi. Lạy Chúa, xin cho tâm hồn con luôn rộng mở để lắng nghe, để đón nhận lời Chúa trong cuộc sống con. Lạy Chúa, xin cho tâm hồn con luôn rộng mở để lắng nghe. lắng nghe để đón nhận lời Chúa trong con từng ngày.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn tốt lành cho quý vị và các bạn.